Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến với lời Chúa trong sách Khải Huyền một lần nữa. Bài học hôm nay là bài số 14, bắt đầu với tựa đề Ngôi Hai Mặc Thị. Đây là thời điểm mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gặp gỡ sứ đồ Giăng để truyền cho ông điều cần biết và điều cần viết lại. Và trong sự gặp gỡ này là sự mặc thị huy hoàng của Chúa Ngôi Hai. Cho nên với lòng khiêm cung, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 9 cho đến hết đoạn 1. Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Chúa Giê-xu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô vì cớ lời Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-mệt-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạc-đe, Phi-la-đe-phi và Lao-đi-xê. Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự màu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. Sứ đồ Giăng sau khi mở lời và tổng kết phước hạnh và đại ý về sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sách Khải Huyền, bây giờ bắt đầu trình bày chi tiết về thời điểm ông nhận được sự mặc thị từ Đức Thánh Linh. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh. Sứ đồ Giăng giúp chúng ta nhận biết một chi tiết quan trọng đối với ông, đó là sự cảm hóa của Đức Thánh Linh đến với ông trong ngày ông dành riêng ra để thờ phượng Chúa. Sự gặp gỡ Chúa, sự cảm hóa của Đức Thánh Linh trong một thời điểm đặc biệt ghi vào một ấn tượng sâu đậm trong đầu óc của ông. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. Trên côn đảo tù đầy, tuổi già 80-90 tuổi, ngày thờ phượng Chúa vẫn là một ngày tôn quý trong đời sống của vị sứ đồ khả kính này. Ngày của Chúa đem lại một sự đặc biệt ngọt ngào xoáy động đối với ông, và chỉ trong một vài chữ bình thường, chúng ta nghe được nhịp tim đập trong lòng của cụ già này với tất cả lòng yêu kính bên trong đối với Chúa. Đây là ngày của Chúa. Đối với cụ sứ đồ Giăng, mỗi ngày Chủ nhật đến nơi côn đảo Bát-mô tù đầy khó khăn này chắc đã đem lại nhiều mong đợi. Có lẽ ông nhớ những ngày thờ phượng giảng dạy lời Chúa cho bài chiên trong hội thánh, nhớ lại những lúc cùng con dân Chúa ca tụng danh thánh của Ngài và cầu nguyện trong sự thông công, nhớ lại chỗ được đứng chung với dân sự Chúa, và bây giờ trong chỗ yên lặng đơn côi vắng vẻ xa xôi của ngày tháng lao tù này, sứ đồ Giăng cũng còn đứng chung với hội thánh Chúa để thờ phượng trong ngày của Chúa, dầu chỉ một mình. Và trong khi thờ phượng Chúa, một điều màu nhiệm xảy ra và ông ghi lại: tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. Ông nói: tôi đang trong Đức Thánh Linh, tôi đang ở trong Đức Thánh Linh. Và đây nói về một sự cảm hóa trong chỗ mà Đức Thánh Linh cất đi đem xa đem ra khỏi, xuất chuyển khỏi thế giới giác quan của con người. Đức Thánh Linh trong quyền năng siêu nhiên của Ngài đem thần trí của sứ đồ Giăng vào trong thế giới thiêng liêng mà chúng ta tất cả đều bị giới hạn, và mở tai, mở mắt, mở lòng cho ông nghe thấy và nhận biết. Thường thì giác quan trí óc tâm linh của con người chúng ta sinh động nối kết với thế giới vật chất chung quanh. Nhưng Đức Thánh Linh có quyền ngăn chặn, kiềm chế những phản ứng này và những nối kết này để đem tâm linh của con người trực tiếp vào trong thế giới siêu nhiên thiêng liêng để nhận và hiểu được những điều Đức Chúa Trời muốn mặc khải. Sự cảm hóa này chỉ được ban cho các đấng tiên tri hay là sứ đồ của Chúa và luôn luôn được giới hạn và luôn luôn được kết nối với sự mặc khải của lời Chúa và sự ban cho của lời Ngài. Sứ đồ Giăng khi được Chúa cảm hóa thì nói tiếp, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa. Đây là cách ông nhấn mạnh về thẩm quyền của điều sắp được ban cho. Đây là tiếng của một người phán nhưng với thẩm quyền như tiếng loa vang. Tiếng kèn trumpet là tiếng mạnh mẽ, sắc sảo, vang động và được dùng để đốc quân trong các trận chiến thời xưa. Thẩm quyền mạnh mẽ của tiếng nói được nhấn mạnh trong sách Khải Huyền bắt đầu từ sự mặc khải đầu tiên này mà Giăng được giao phó. Điều ngươi đã thấy, hãy chép vào một quyển sách và gửi cho 7 hội thánh. Sứ mạng giao phó cho sứ đồ Giăng rất rõ ràng. Điều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh. Chép lại những gì được thấy và mục đích là gửi đi cho 7 hội thánh. Sách Khải Huyền là sách được chép lại mà chúng ta sẽ thấy được chép lại với một cái mục lục. Mục lục hay là sự phân chia phân đoạn về những đại ý không đến từ những học giả soạn bài để giúp người đọc dễ hiểu hơn, nhưng sự phân đoạn này đến từ Đức Thánh Linh. Sách sẽ được chia ra 3 phần theo như câu số 19. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Mạng lệnh đầy oai quyền phán rõ ràng với sứ đồ Giăng là ông phải viết xuống những gì mình thấy và phải ghi lại những điều đó theo cái thứ tự là sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. 12 lần trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng được Đức Thánh Linh sai bảo phải viết xuống những gì mình thấy. Đây là sự ban cho đặc thù và ban cho không phải vì kinh nghiệm cá nhân của sứ đồ Giăng, nhưng là sự ban cho để sứ đồ Giăng ghi lại và gửi đi cho các hội thánh. Chúng ta có thể nối kết một cách áp dụng rõ ràng. Đó là sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu là cho hội thánh. Được ban cho sứ đồ Giăng, nhưng đối tượng là hội thánh. Hội thánh phải cảm nhận một sự hiểu biết rõ ràng và chính xác về Chúa là chủ của mình và hiểu biết về chương trình của Ngài và ý định của Ngài đối với hội thánh. Phần số 2 chúng ta có thể áp dụng như thế này. Đó là vì sự mặc khải hiện thấy cảm hóa của Đức Thánh Linh ban cho các tiên tri và các sứ đồ là với mục đích ghi lại, chép xuống lời của Đức Chúa Trời muốn ban cho hội thánh. Cho nên đây là một sự ban cho hết sức là đặc thù và hết sức là giới hạn. Và khi Kinh Thánh đã hoàn tất thì chúng ta có thể xác định rằng sự cảm hóa mặc khải không còn tiếp tục nữa. Và tất cả những người tuyên bố về sự mặc thị cá nhân đối với Chúa trong Thánh Linh, chúng ta phải xem xét tất cả những lời đó với những nghi ngờ chất vấn thực hư. Bởi vì mục đích của sự mặc thị như chúng ta thấy ở đây là để chép xuống trở thành lời Kinh Thánh và để ban cho đối tượng chính là hội thánh. Và mục đích này đã xong khi kết cuộc của sách Khải Huyền và không còn sự mặc thị nữa. Đối với sứ đồ Giăng, những gì viết xuống được xác định rõ ràng. Hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Như vậy rõ ràng, Khải Huyền là sách nói về quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ, hiện tại, tương lai liên quan đến mục đích của sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong sự liên hệ của Chúa với hội thánh. Chúng ta suy nghĩ về 3 phần này. Thứ nhất là quá khứ, điều đã thấy, những sự vừa xem thấy. Quá khứ là một phần nhỏ trong sách Khải Huyền. Quá khứ ngắn hạn về điều vừa xảy ra. Và điều vừa xảy ra là sứ đồ Giăng được ban cho một sự hiện thấy về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong vinh hiển. Đây là sự mặc thị đầu tiên về Đức Chúa Con, và điều đã thấy này là nền tảng và định nghĩa cho toàn cuốn sách. Định nghĩa cho toàn cuốn sách là cuốn sách này sẽ về sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cuốn sách này được phân đoạn tùy theo lịch sử tỏ bày về Chúa Giê-xu. Phần số 2 là những việc nay hiện có. Những điều đang xảy ra trong hiện tại. Đây là hiện tại trong thời điểm của sứ đồ Giăng. nói về tình trạng hiện tại của hội thánh. Đoạn 2 cho tới đoạn 3 trong sách Khải Huyền tiếp theo là những gì được ghi lại về sự mặc thị về Đức Chúa Con vinh hiển, là thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh, phân định tình trạng hiện tại của từng hội thánh. Ở đây cũng nói về thời đại hiện tại của hội thánh, hay là thời đại ân điển là chữ mà chúng ta thường dùng. Thời điểm trước khi Chúa Giê-xu hiện ra tái lâm, thời đại của hội thánh là thời đại bắt đầu trong thời điểm của sứ đồ Giăng cho đến thời đại của chúng ta hiện tại bây giờ, và cho đến thời điểm của hội thánh được cất lên không trung trước 7 năm đại nạn. Tất cả được kể là thời gian hiện tại, thời đại hiện tại, thời đại của hội thánh. Đây là một sự đo lường thời gian cần phải hiểu để chúng ta đến với sách Khải Huyền có thể phân định được thời điểm quá khứ, tức là những sự ngươi đã thấy, hiện tại là những việc nay hiện có, và tương lai là những việc sau sẽ đến được ghi lại trong sách. Và đây là cách chia nội dung tổng quát của sách Khải Huyền. Chuyện quá khứ đã xảy ra hay là vừa xảy ra được ghi trong phần sau của đoạn 1, dữ kiện về sự mặc thị bắt đầu về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thời điểm hiện tại, tức là thời đại của hội thánh hay là thời đại của ân điển, là những việc nay hiện có, được ghi lại trong đoạn 2 và đoạn 3, thư gửi cho 7 hội thánh nhằm bày tỏ rõ ràng tình trạng hiện tại, nay hiện có, trong thời đại của hội thánh trải dài từ khi bắt đầu hội thánh vào ngày lễ ngũ tuần, cho đến khi hội thánh được cất lên không trung. Thời điểm tương lai, tức là những việc sau sẽ đến, những việc sẽ đến như cách ông viết sau những việc này, tức là từ đoạn số 4 cho tới hết sách đoạn số 22. Tất cả những chi tiết dữ kiện này xảy ra liên hệ đến ngày Chúa tái lâm là những việc sẽ xảy đến sau thời kỳ của hội thánh. Vì thế tương lai, tức là những việc sau sẽ đến, được đánh dấu bởi câu mà sứ đồ Giăng dùng để phân chia thời gian của sự mặc thị. Trong nguyên bản ông dùng chữ metatauta, sau những việc này, sau những chuyện xảy đến, metatauta. Ông dùng cái chữ này để nhấn mạnh cái phần nào là cái phần bắt đầu của những việc tương lai. Và bắt đầu đoạn số 4, ông dùng câu này một lần nữa để đánh dấu cái chỗ bắt đầu của những việc tương lai. Nghĩa là sau thời đại ân điển, thời đại của hội thánh được ghi ra trong đoạn số 2 và số 3, thì bước vào tương lai, thì bước vào chỗ sau những chuyện này, metatauta. Đó là chuyện tương lai, những điều xảy đến. Và những điều xảy đến là những dữ kiện kinh khủng xoáy động nổ bùng không thể tưởng tượng được về ngày Chúa tái lâm, bắt đầu trong đoạn số 4. Chuyện sau sẽ đến là phần chính của sách Khải Huyền, từ đoạn số 4 cho đến hết cuốn sách. Đây là sự mặc thị về Chúa vinh hiển trong sự tái lâm của Ngài. Và nếu quý thính giả còn nhớ, Giăng đã nói về điều này trong phần giới thiệu của sách trong đoạn 1 câu 1. Đây là chuyện kiếp đến, đây là chuyện kế tiếp, đây là chuyện khi xảy ra thì sẽ xảy ra một cách tức tốc và rất là nhanh chóng, dẫn đến chỗ kết cuộc. Nghĩa là Chúa tái lâm là chuyện kế tiếp sau thời đại hội thánh, và thời đại hội thánh là thời đại hiện tại và sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào khi hội thánh được cất lên không trung. Và tiếp theo đó, thời điểm tiếp theo, metatauta, là ngày Chúa trở lại. Chúng ta ngừng lại để được nhắc nhở. Ngày Chúa tái lâm là ngày chắc chắn. Sau những chuyện này, sau những ngày hiện tại của hội thánh, sẽ chắc chắn là ngày Chúa trở lại. Và theo lịch trình của Chúa, đây không phải là chuyện xa vời. Đây là chuyện metatauta, đây là chuyện sau những ngày hiện tại chóng qua, sẽ đến kế tiếp và sẽ đến gấp rút, là ngày huy hoàng và cũng là ngày kinh hoàng của Chúa tái lâm. Trong những sự nối kết cá nhân, chúng ta cũng có thể áp dụng, đó là sau những ngày hiện tại của chính mình là ngày chúng ta phải đối diện với Chúa. Ngày hiện tại sẽ không còn là mãi mãi, bởi vì không ai sống đời, và hơn nữa không ai biết lúc nào là thời hiện tại của mình sẽ chấm dứt. Nhưng tất cả đều biết, metatauta, sau những chuyện này, sau chuyện hiện tại, là đến chuyện tương lai của đời mình, là ngày mình sẽ đứng trước đấng, sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Cho nên, chúng ta nối kết về điểm này, và cũng chú ý tới nội dung của sách Khải Huyền rất là rõ ràng. Thứ nhất là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu được mặc thị bày tỏ. Thứ hai là nói về tình trạng chung của hội thánh và thời đại của hội thánh. Thứ ba, những việc sẽ xảy đến trong tương lai sau thời đại hội thánh, và tất cả nói về ngày Chúa tái lâm. Và độc giả người nhận được thư là 7 hội thánh được kể tên rõ ràng trong câu số 11. Chúng ta muốn để ý đến độc giả đối tượng của sách Khải Huyền, đó là hội thánh. 7 hội thánh được kể tên, nhưng cũng là tất cả những hội thánh trong mọi thời đại của lịch sử hội thánh, trong thời gian hiện tại, trong thời đại của hội thánh hay là trong thời kỳ ân điển. Cả sách Khải Huyền là sách được gửi cho hội thánh, điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách và gửi cho 7 hội thánh. Đây là một điểm quan trọng cần phải chú ý. Phần lớn những người đọc sách Khải Huyền cho rằng chỉ có đoạn 2, đoạn 3 là thư gửi trực tiếp cho hội thánh và những điều đó có thể học hỏi một cách tự do. Nhưng những điều trước đó, tức là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu, và những điều sau đó, những dữ kiện liên quan đến ngày tái lâm thì không liên hệ trực tiếp đến hội thánh. Không, tất cả được ghi chép để gửi cho hội thánh, cả 3 phần được gửi cho hội thánh với mục đích là để rao bảo, sửa trị, khuyến khích hội thánh trong thời gian hiện tại, vì phải biết Chúa mình là ai và phải biết ngày của Chúa đến là thế nào, và như thế nối kết với bổn phận của chúng ta là phải đọc cả cuốn sách Khải Huyền, không phải chỉ một vài đoạn mà mình thích hay là thấy dễ hiểu. Chúng ta là hội thánh của Chúa và là độc giả được ấn định của cuốn sách Khải Huyền này. Tôi tưởng ngay trong chỗ này tôi cần đưa ra một yêu cầu đối với quý vị thính giả. Đúng ra đưa ra một bài tập để quý vị chuẩn bị. Vì mạng lệnh ban cho sứ đồ Giăng là chép lại sự mặc khải và gửi cho các hội thánh, và chúng ta là một phần được ban cho sự mặc khải này. Và nếu chúng ta hiểu như vậy mà không đáp ứng thì rất khó để mà có thể nào học thêm, hiểu biết rõ ràng hơn, làm theo những điều đã chép ở trong sách. Cho nên chúng ta có một bài tập kỳ này, đó là quý vị nên đọc hết sách Khải Huyền trong tuần này, trước khi nghe lần phát thanh kỳ tới. Vì chúng ta được tỏ cho thấy rằng bố cục tổng quát của sách, tức là đoạn 1 sẽ nói về chuyện đã xảy ra, đoạn 2 tới đoạn 3 là chuyện đang xảy ra trong thời kỳ của hội thánh, và đoạn 4 cho tới đoạn 22 là chuyện sẽ xảy đến, chuyện kế tiếp, chuyện tương lai chắc chắn, và là chuyện cấp kiếp sẽ xảy ra, đó là ngày Chúa trở lại. Cho nên bây giờ cầm cuốn sách và chúng ta đọc, tôi tưởng chúng ta thấy rõ ràng hơn những lần đọc trước. Mà nếu ai chưa đọc toàn bộ cuốn sách thì đây là điều hết sức bổ ích và cần thiết, là đọc cho hết cuốn sách để có một cái khái niệm tổng quát về nội dung, về chương trình của Đức Chúa Trời, để khi đón nghe các chương trình sắp tới thì lẽ đạo sẽ đến một cách rõ ràng chắc chắn hơn và sự áp dụng của Chúa ban cho sẽ hữu ích hơn. Cho nên đây là bài tập cho quý vị. Đọc hết sách Khải Huyền nếu có phương tiện trước kỳ phát thanh tới. Bây giờ trở lại với đối tượng độc giả của sách Khải Huyền mà từ đó Giăng được ghi lại, chỉ định để gửi đến. Điều ngươi thấy hãy chép vào một cuốn sách và gửi cho 7 hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. Đây là những hội thánh có mặt và sinh hoạt trong thời gian của sứ đồ Giăng lưu đày tại đảo Patmo. Các hội thánh này nằm thành một vòng móng ngựa trong vùng Tiểu Á, tức là vùng của Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại. Là 7 hội thánh nằm trên trục lộ lưu hành thư tín ở trên đường quốc lộ mà đế quốc La Mã đã xây cất. Đây là con đường mà thư tín phải được phân phát, tức là người đưa thư bắt đầu từ hải cảng của thành phố Miletus sẽ bắt đầu đi trên quốc lộ này chạy về phía bắc, sẽ đến thành phố lớn đầu tiên là thành phố Epheso, rồi sẽ đi tuần tự theo cái con đường quốc lộ này vòng cung cho đến hết các 7 thành phố lớn là nơi có 7 hội thánh. 7 thành phố nêu tên là 7 trung tâm thương mại trên trục lộ giao thông chính trong vùng Tiểu Á, và đây là chỗ thông tin cho toàn lãnh thổ Tiểu Á này. Và ở các thành phố này thì hội thánh cũng đã được thành lập, và thư gửi cho 7 hội thánh là nhằm mục đích gửi ra cho tất cả mọi tín hữu trong vùng. 7 hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. 7 hội thánh vùng Tiểu Á này sẽ nhận được sách Khải Huyền là sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đồng thời ở trong đó có thư trực tiếp từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi đến cho mỗi hội thánh, những vấn đề của các hội thánh đối diện và những điều đặc thù của từng hội thánh. Nhưng chúng ta cũng muốn để ý đến số 7, 7 hội thánh. Trong Khải Huyền và cả Kinh Thánh, số 7 được dùng để tiêu biểu một sự toàn vẹn. Cho nên 7 hội thánh này được chọn lựa để làm tiêu biểu cho một điều lớn hơn, một bức hình lớn hơn, đó là bao gồm tất cả mọi hội thánh. Vì tất cả đều có thể thấy những điểm tương tự của hội thánh mình được nêu ra trong 7 hội thánh được chọn làm tiêu biểu. Đồng thời, số 7 cũng được dùng để nói lên cả một cái thời đại của hội thánh, nguyên cả lịch sử của hội thánh từ ngày lễ ngũ tuần cho đến ngày Chúa cất hội thánh lên trên không trung. Cho nên bảy hội thánh được nêu tên là đại diện cho tất cả các hội thánh trong thời đại hội thánh hay là trong thời đại ân điển. Như đã nói, đây là bảy hội thánh đang sinh hoạt trong thời kỳ của sứ đồ Giăng, và ông ghi lại bức thư từ Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu của hội thánh gửi cho từng hội thánh một. Thì bảy hội thánh này với tất cả những vấn đề họ phải đối phó, với tình trạng của các tín hữu, với sự liên hệ với lẽ thật và sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu và với thế gian chung quanh, thì tiêu biểu cho tất cả những vấn đề, công việc, nhu cầu của hội thánh từ trước cho đến nay. Những điều xảy ra trong bảy hội thánh này không ít thì nhiều cũng xảy ra trong tất cả những hội thánh khác, và vì vậy lời khuyến khích hay là lời quở trách đều áp dụng cho tất cả các hội thánh, kể cả hội thánh hiện tại của chúng ta trong thời bây giờ mà chúng ta đang sống. Và kết quả của các hội thánh này, sự sống còn của họ cũng nói lên điều kiện sống còn của hội thánh trong lịch sử và ngay cả hội thánh của chúng ta. Nhưng không phải chỉ là tiêu biểu cho tất cả các hội thánh trong các thời đại của hội thánh mà thôi, nhưng cũng tiêu biểu cho những giai đoạn chính yếu trong lịch sử hội thánh. Với cái nhìn tổng quát về thời đại của hội thánh, và chúng ta xem xét từng hội thánh một trong bảy hội thánh này, thì chúng ta cũng thấy rằng mỗi hội thánh tiêu biểu cho từng giai đoạn một, từng thời đại một trong mấy ngàn năm lịch sử của hội thánh. Và khi chúng ta đọc thêm những điều này, đi vào chi tiết của đoạn 2 và đoạn 3, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Tuy nhiên điều cần nói, đây là những điều quan sát, những dữ kiện được tìm thấy từ nơi lịch sử của hội thánh. Nhưng chỉ là sự quan sát áp dụng mà thôi, nghĩa là trong nội dung của điều mà sứ đồ Giăng viết, đây không phải là điều ông nêu ra cách trực tiếp. Chúng ta thấy được trong lịch sử hội thánh có những điều song song, có những tiến trình với những sắc thái chính yếu bày tỏ những vấn đề thấy được trong bảy hội thánh đã được nêu tên. Như vậy, tiến trình trong lịch sử hội thánh có thể tóm tắt cách tổng quát như sau. Ê-phê-sô là hội thánh đầu tiên, đó là hội thánh trong những ngày của tình yêu ban đầu, ngày thiết lập hội thánh, ngày của các sứ đồ. Si-miệt-nơ là hội thánh trong kỳ bắc bớ, từ cuối thế kỷ thứ nhất cho đến khoảng thế kỷ thứ ba. Bẹt-gam là hội thánh trong thời đại mà trở thành quốc giáo vào thế kỷ thứ tư. Thi-a-ti-rơ là thời đại của hội thánh công giáo La Mã, từ thế kỷ thứ tư cho tới thế kỷ thứ 16. Sạc-đa là thời đại cải tổ của hội thánh vào thế kỷ thứ 17-18. Philadelphia là thời đại truyền giáo của hội thánh vào thế kỷ thứ 19. Và Laodice, tình trạng hâm hẩm hiện tại của hội thánh đang trong thời gian thế kỷ 20 trở đi, tình trạng của hội thánh trước ngày Chúa tái lâm. Như vậy hôm nay chúng ta thấy được một cái bố cục tổng quát của sách Khải Huyền, cũng là điều diễn tiến tổng quát trong lịch sử của con người và hội thánh. Và lời phán cùng sứ đồ Giăng, điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách và gửi cho bảy hội thánh. Và câu số 19, vậy hãy chép những điều ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Lời này gặp chúng ta trong ngày tháng của mình đang sống, nhưng rõ ràng chúng ta là một phần tử của hội thánh, được ban cho những sự mặc khải từ nơi đấng cầm đầu của hội thánh. Và chúng ta cũng là phần của lịch sử của những sự việc đã qua, những sự việc đang xảy ra và những chuyện sau sẽ đến. Đấng cầm quyền trên lịch sử đang thi hành ý định của Ngài trong lịch sử của con người, và chúng ta không thể sống đời sống của mình độc lập ra khỏi tiến trình của lịch sử đang ào ạt trôi nhanh đến ngày chung cuộc. Và chúng ta phải sống tỉnh thức biết rằng lịch sử riêng của đời sống của mình cũng đang trôi nhanh đến hồi chung cuộc. Chúng ta mà lại một lần nữa được nhắc nhở rằng quyển sách Khải Huyền này được viết để gửi cho các hội thánh. Vì thế chúng ta có bài tập làm trong tuần này, phải đọc xong quyển sách Khải Huyền này trước khi nghe chương trình tuần tới, để tấm lòng được chuẩn bị có thể đến với Chúa trong sự sẵn sàng tiếp nhận lời sứ đồ Giăng tiếp tục. Ông nói, bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi là gì. Vừa xây lại, thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn đó có ai giống như con người. Ngôi hai mặc thị. Đây là điều chúng ta sẽ học thêm vào kỳ tới.
Khi tôi ngắm xem nơi dòng huyết bao xưa, dòng mỡ tay thanh tội dơ, tôi xin vâng lời thần linh chỉ giáo, muốn trăng lòng trắng trong hiện giờ. Tôi tôi, tôn vinh Chúa tôi, bởi tôi chính chiên con chiều hình. Muôn dân ca tôn vinh một Thiên Chúa, do huyết Giêsu gọi trắng trong tôi tình. Tuy trong lối đi eo hẹp cứ bước, muôn điều lý tánh Chúa đập tan, bao phương trăm kỳ vọng luôn sơ dưới chân này kể như cho ta. Tôn vinh Chúa tôi, tôn vinh Chúa tôi, bởi tôi chính chiên con chiều hình. Muôn dân ca tôn vinh một Thiên Chúa, do huyết Giêsu gọi trắng trong tôi tình.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tôn vinh Chúa tôi, tôn vinh Chúa tôi, bởi tôi chính chiên con chiều hình. Muôn dân ca tôn vinh một Thiên Chúa, do huyết Giêsu gọi trắng trong tôi tình. Vinh thay thánh thay Thiên Phụ đáng kinh, vinh diệu bấy Giêsu đại nhân, vinh quang vô cùng thần linh chí thánh, cả ba hiệp nhất ấy chân thần. Tôn vinh Chúa tôi, tôn vinh Chúa tôi, bởi tôi chính chiên con chiều hình. Muôn dân ca tôn vinh một Thiên Chúa, do huyết Giêsu gọi trắng trong tôi tình.